Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 11 năm 2014. Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Brisbane, nước Úc. Khủng hoảng Ukraine chen giữa hồ sơ kinh tế và khí hậu. Obama gián tiếp lưu ý Trung Quốc, nước lớn không được ức hiếp nước bé. Tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng củng cố uy thế sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước quân thánh chiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Nhật, Úc thắt chặt liên minh quân sự với tầm nhắm là Trung Quốc. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, Hội nghị Thượng đỉnh G20 quy tụ lãnh đạo của 19 quốc gia và Liên hiệp châu Âu đã khai mạc tại Brisbane, nước Úc, để bàn về những vấn đề lớn của toàn cầu như biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế. Khủng hoảng Ukraine với sự can dự của Nga sẽ là hồ sơ gai góc có thể khiến không khí của Hội nghị G20 lần này trở nên căng thẳng.
Căng thẳng đầu tiên có thể cảm nhận được đó là hồ sơ khủng hoảng Ukraine. Dư luận Úc đặc biệt quan tâm tới Nga và Ukraine, nhất là từ sau vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine hồi tháng 7 vừa rồi, trong đó có hàng chục kiều dân Úc thiệt mạng. Ông Tony Abbott muốn Nga phải tham gia tích cực vào cuộc điều tra vụ tai nạn. Nhiều lãnh đạo phương Tây đã trực diện chất vấn Tổng thống Nga về khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay tuyên bố xin trích cuộc xâm lược của Nga chống lại Ukraine chính là mối đe dọa cho cả thế giới, hết lời dẫn. Về phần nước chủ nhà, cho dù Thủ tướng Úc hôm qua còn lên tiếng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin đang muốn lập lại hào quang đã mất của chế độ Stalin hay của Liên Xô, lời lẽ trong nguyên văn. Thế nhưng hôm nay ông Tony Abbott và ông Vladimir Putin vẫn tươi cười bắt tay nhau khá nồng nhiệt. G20 là nhóm nước giàu nhất hành tinh chiếm 85% tỷ trọng kinh tế thế giới, chính vì vậy hồ sơ tăng trưởng kinh tế thế giới phải là ưu tiên hàng đầu của cặp thượng đỉnh. Nhìn chung, kinh tế thế giới có xu hướng chững lại dù chỉ có Hoa Kỳ vẫn trong thế hùng mạnh. Tuy nhiên, như lời cảnh báo của Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ không thể một mình gánh vác cả kinh tế thế giới. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2018, mức tăng trưởng của G20 phải thêm 2 điểm. Muốn đạt được như vậy, các nước phải tìm được động lực mới cho tăng trưởng trong các quan hệ kinh tế, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Biến đổi khí hậu là một hồ sơ lớn khác trong chương trình nghị sự, tuy đây không phải là hồ sơ ưu tiên của nước chủ nhà. Úc vẫn là nước sản xuất than hàng đầu thế giới. Hoa Kỳ thì sau thỏa thuận lịch sử đạt được với Trung Quốc trên vấn đề giảm phát thải ô nhiễm, nay tỏ ra lạc quan cho rằng một thỏa thuận toàn cầu về khí hậu là hoàn toàn có thể. Một hồ sơ khác có thể sẽ được ghi trong thông cáo chung của thượng đỉnh Brisbane như tập trung nỗ lực thanh toán dịch Ebola và cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, hôm nay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tranh chấp lãnh thổ tại châu Á biến thành xung đột võ trang. Phát biểu tại trường đại học Brisbane, Tổng thống Mỹ không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng đã khẳng định rằng an ninh tại châu Á không thể dựa vào việc nước lớn ức hiếp nước bé. Trong diễn văn đọc trước một cử tọa sinh viên, Tổng thống Mỹ đã gợi đến những nguy cơ đang đe dọa sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó ông nêu bật xin trích các tranh chấp lãnh thổ liên quan đến các hòn đảo xa xôi và các bãi đá có nguy cơ leo thang thành sự đối đầu giữa các nước. Ông Obama như vậy đã ám chỉ đến những tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với láng giềng Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông và với 4 nước Đông Nam Á, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei tại vùng biển Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích những hành động hù dọa, ức hiếp trong việc giải quyết tranh chấp khi ông xác định như sau, xin trích. Chúng tôi tin rằng quốc gia và dân tộc nào cũng có quyền được sống trong an ninh và hòa bình. Rằng an ninh ở châu Á không nên dựa vào các vùng ảnh hưởng, các hành vi ép buộc hoặc đe dọa với việc các nước lớn ức hiếp các nước nhỏ. nhưng vào các quy định của pháp luật và chuẩn mực quốc tế cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hết lời trích. Trong một tuyên bố được cho là nhằm trấn an tất cả các đồng minh trong khu vực rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can dự mạnh mẽ vào châu Á để bảo vệ sự ổn định của khu vực, ông Obama đã nhắc lại rằng không ai có thể nghi ngờ về quyết tâm của Mỹ trong việc dấn thân bên cạnh các đồng minh của mình. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Washington không chỉ bám trụ lâu dài mà sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói, xin trích, có lúc này lúc khác, nhưng một cách bền bỉ và kiên quyết, chúng tôi sẽ tăng cường sự dấn thân của mình bằng cách huy động tất cả các thành tố tạo thành sức mạnh của Mỹ, ngoại giao, quân sự, kinh tế và phát triển. Hết lời dẫn. Tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vào hôm nay đã được tăng cường thêm sức mạnh khi nhận được số phiếu tín nhiệm khá cao của các đại biểu Quốc hội. Theo hãng tin Pháp AFP, đây là một sự khởi sắc tương đối ngoạn mục so với năm ngoái, khi ông chỉ được lượng phiếu tín nhiệm rất thấp.
Khoảng 320 trên 484 đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm cao cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chiếm tỷ lệ 64,39%. Đây là một sự tương phản lớn lao so với năm ngoái, khi đến 1/3 trong Quốc hội chỉ tín nhiệm thấp đối với sự lãnh đạo của ông Dũng, còn lần này chỉ có 68 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp cho Thủ tướng. Việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo được tiến hành lần đầu tiên vào năm ngoái là một nỗ lực của các nhà cai trị Việt Nam nhằm xoa dịu các bức bình ngày càng tăng của dân chúng trước tình trạng thiếu trách nhiệm và nạn tham nhũng. Năm nay, người chiếm được số phiếu cao nhất là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với 380 phiếu tín nhiệm cao. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị chỉ trích dữ dội cho nhiều vụ tai tiếng trong ngành y tế, là quan chức bị mất lòng dân nhất, nhận được đến 192 phiếu tín nhiệm thấp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà uy tín đã bị xói mòn bởi một loạt các xì căng đan tham nhũng và các quan ngại về việc lãnh đạo nền kinh tế, dường như đã thu hút được cảm tình hơn so với năm ngoái nhờ mạnh mẽ lên tiếng đả kích Trung Quốc. Ông Dũng không ngừng đả kích thái độ cứng rắn của Bắc Kinh tại Biển Đông, tranh thủ các diễn đàn khu vực, trong đó có cả hội nghị ASEAN tại Miến Điện mới đây, để kêu gọi quốc tế có hành động mạnh mẽ hơn nhằm kìm hãm hành động xâm lăng của Trung Quốc tại các vùng biển bị Bắc Kinh yêu sách chủ quyền.
Còn theo AFP liên quan đến tình hình Trung Quốc, ba lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi dân chủ Hồng Kông vào hôm nay cho biết họ bị từ chối không được lên chuyến bay tới Bắc Kinh theo như dự định để gặp chính quyền Hoa Lục thảo luận về cải cách dân chủ cho Hồng Kông.
Sau khi các cuộc thương lượng với chính quyền địa phương bị thất bại, đại diện của phong trào đòi dân chủ do anh Chu Vĩnh Khang, Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, dự định tới Bắc Kinh gặp trực tiếp Thủ tướng Lý Khắc Cường hoặc đại diện của chính quyền Trung ương để thảo luận về các cải cách chính trị và về quy chế một đất nước hai chế độ, thông cáo của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông cho biết. Tuy nhiên, hôm nay, phát ngôn viên của hãng hàng không Cathay Pacific cho biết chính quyền Trung Quốc đã thông báo với hãng bay là giấy thông hành của các sinh viên nói trên không còn giá trị. Đó là loại giấy phép đi lại do chính quyền Bắc Kinh cấp cho người dân Hồng Kông muốn tới Trung Quốc lục địa. Phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Hồng Kông từ hơn một tháng nay vẫn chiếm đóng một số vị trí trọng yếu về kinh tế chính trị của thành phố trong cuộc đấu tranh đòi quyền bầu cử tự do dân chủ tại đặc khu Hồng Kông. Theo nhiều nguồn tin báo chí tại Hồng Kông thì đầu tuần tới cảnh sát có thể sẽ can thiệp để giải tỏa dứt điểm người biểu tình.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực xã hội, công an thành phố Phật Sơn ở miền Nam nước này loan báo sẽ thưởng một số tiền lên đến 60.000 euro cho tất cả những ai cung cấp được thông tin về các hành vi tình nghi là khủng bố. Thông báo này được đưa ra sau một vụ tấn công đã làm 22 người chết vào tháng trước.
Về mặt chính thức thì đây là một lời kêu gọi cảnh giác đưa ra cho cư dân Phật Sơn, nhưng trên thực tế, công an thành phố này thưởng tiền cho tất cả các thông tin liên quan đến các nghi can khủng bố. Theo đài phát thanh Trung Quốc, có thể liên lạc với cơ quan công an bằng điện thoại, thư từ hay email. Các mức thưởng từ 20.000 đến 500.000 nhân dân tệ, tương đương 2.500 đến 60.000 euro. đây không phải là lần đầu tiên chính quyền sử dụng phương thức thưởng tiền mặt cho người tố cáo, nhưng cho đến nay, biện pháp này chủ yếu tập trung vào Tân Cương, khu tự trị Hồi giáo ở miền Tây Trung Quốc. Mùa hè năm ngoái, Tân Hoa xã cũng thông báo dành số tiền 300 triệu nhân dân tệ, tức 36 triệu euro, để trích thưởng cho các cư dân Tân Cương tham gia vào cuộc truy lùng khủng bố. Nằm trong tầm ngắm này là những người bị Bắc Kinh quy là bọn ly khai, tức những người chuyên ngô nhĩ, bị cáo buộc là tác giả các vụ khủng bố ở Tân Cương và các vụ tấn công bằng dao tại nhiều nhà ga trên cả nước, trong đó có nhà ga Côn Minh ở Vân Nam hay nhà ga Quảng Châu ở Quảng Đông. Thông báo trên đây của Công an Phật Sơn, thành phố nằm sát bên thủ phủ Quảng Đông, được đưa ra 2 ngày sau khi tuyên những bản án tù giam cho 22 người Duy Ngô Nhĩ bị cáo buộc là gây rối trật tự công cộng, hãm hiếp hay truyền đạo bất hợp pháp.
Còn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng hôm nay lại lên tiếng cảnh báo là sẽ tấn công trả đũa. Vài ngày sau khi quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào đội tuần tra Bắc Triều Tiên ở gần biên giới.
Quân đội Hàn Quốc hôm thứ Hai đã bắn cảnh cáo khi đội lính tuần tra Bắc Triều Tiên tiến gần vùng phi quân sự là ranh giới giữa hai nước, nhưng không có cuộc đọ súng nào và nhóm tuần tra này cuối cùng đã rút lui. Bộ chỉ huy tiền phương quân đội Bắc Triều Tiên tuyên bố những con rối quân sự hiếu chiến Hàn Quốc cần chú ý rằng những hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh như vậy tại khu phi quân sự Triều Tiên có thể gây ra các vụ tấn công trả đũa không lường trước được, có thể lập tức dẫn đến một cuộc chiến lớn vì công lý để thống nhất đất nước. Nếu họ tiếp tục khiêu chiến mặc cho đã cảnh báo thì họ sẽ phải trả cái giá bằng máu, hết lời chẩn. Trong những tháng gần đây, đã xảy ra hàng loạt vụ chạm trán nhỏ, kể cả đọ súng, dọc theo đường ranh giới trên biển và đất liền giữa hai nước Triều Tiên, nhưng không có thiệt hại về nhân mạng. Bên cạnh đó, hôm nay Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn và việc trạch thả trường đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Một phát ngôn viên Ủy ban này tái khẳng định lập trường của Bắc Triều Tiên là bác bỏ mọi đối thoại với Hàn Quốc nếu Seoul không chịu ngưng các trò đối đầu chống phá Bình Nhưỡng.
Tại một khu vực nóng khác trên thế giới là vùng Cận Đông, vào hôm nay quân đội Iraq thông báo đã phá vỡ được vòng vây khu lọc dầu chính của cả nước, bị lực lượng thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo phong tỏa tấn công từ nhiều tháng qua. Trước đó vào hôm qua, quân chính phủ đã chiếm lại được Baia, một thành phố trọng yếu.
Đây được cho là một bước tiến quan trọng của quân đội chính phủ Iraq, sau khi hôm qua họ đã giành được một thắng lợi có ý nghĩa lớn là chiếm lại thành phố chiến lược Baia, nằm phía bắc Iraq, cách khu lọc dầu nói trên khoảng 10 km. Các chỉ huy của quân đội Iraq tại thực địa khẳng định quân đội của họ đã phá vỡ được bao vây của quân thánh chiến để quanh khu lọc dầu có công suất 300.000 thùng mỗi ngày này. Quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ nhiều tháng qua đã bao vây tấn công liên tục hòng giành quyền kiểm soát tổ hợp lọc dầu quan trọng này. Hôm qua, được sự hỗ trợ của nhiều lực lượng địa phương và đặc biệt là các cuộc oanh kích của Liên quân quốc tế, quân đội Iraq đã chiếm lại hoàn toàn thành phố chiến lược Baia, nằm trong tay quân thánh chiến từ nhiều tháng nay. Baia là thành phố lớn nhất mà quân đội chính phủ chiếm lại được từ tay quân thánh chiến, kiểm soát được thành phố nằm cách thủ đô Baghdad 200 km về phía bắc này sẽ giúp cô lập thêm lực lượng thánh chiến tại Tikrit và nhiều vùng khác thuộc quyền kiểm soát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Riêng về quan hệ Pháp-Nga, bên lề hội nghị G20 có nhiều cuộc tiếp xúc tay đôi giữa các nguyên thủ. Cuộc gặp được chú ý nhiều nhất trong ngày đầu là giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin, giữa lúc quan hệ Nga-Pháp ngày càng xấu đi kể từ khi nổ ra khủng hoảng. Ukraine và Pháp đang khó xử trong việc bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga. Đặc phái viên RFI Florent Guignard tại Brisbane tóm lược một số thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Pháp vào hôm nay.
Nhìn
từ nước Pháp thì đúng là việc giao tàu Mistral là vấn đề chủ chốt trong mối quan hệ Nga-Pháp. Thế nhưng Phủ Tổng thống Pháp đã giải thích đó không phải là chủ đề của hội nghị G20 lần này. Cuộc gặp tay đôi giữa hai Tổng thống Vladimir Putin và François Hollande chỉ đề cập đến khủng hoảng Ukraine. trong không khí căng thẳng, lãnh đạo hai nước lạnh lùng bắt tay nhau vội vàng, dù ông Hollande vẫn gọi ông Vladimir Putin bằng tên. Cuộc gặp kéo dài một giờ này được bắt đầu bằng lời cảnh báo của Tổng thống Nga. Ông Putin nói các vấn đề quốc tế đang rơi vào rối loạn, cần phải làm tất cả để giảm thiểu nguy cơ và những hậu quả tiêu cực đối với hai nước. Ông François Hollande trả lời, xin trích, tôi sẵn sàng theo đuổi đối thoại nhưng với điều kiện việc đó phải có kết quả. Hết lời dẫn. Đúng lúc đó thì báo chí được mời ra ngoài phòng họp không theo dõi tiếp được cuộc đối đáp giữa hai ông. Về cuộc khủng hoảng Ukraine, những câu hỏi cụ thể của François Hollande và những câu trả lời của ông Vladimir Putin đôi khi không phải lúc nào cũng thuyết phục, theo một cố vấn của Tổng thống Pháp. Người ta không biết gì hơn ngoài cuộc tiếp xúc mang tính ngoại giao bí mật, và đây là một bước tiến rất nhỏ. Không một tiến bộ nào hơn được hé lộ trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
Florent Guignard, RFI.
Riêng trong lĩnh vực kinh tế, truyền thông Trung Quốc vào hôm nay loan báo, trong chuyến thăm Miến Điện của Thủ tướng Lý Khắc Cường, vào hôm qua hai nước đã ký kết một loạt hợp đồng trị giá 7,8 tỷ đô la trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, xây dựng cơ sở hạ tầng và tài chính. Theo Nhật báo Anh ngữ của Trung Quốc, China Daily, Miến Điện và Trung Quốc, hai nước vốn có truyền thống quan hệ chặt chẽ, đã thỏa thuận xây dựng một trung tâm khí đốt lớn tại Miến Điện. Bắc Kinh và Naypyidaw cũng nhất trí thành lập một ủy ban hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với mục tiêu duy trì, quản lý các dự án song phương trong lĩnh vực này hoạt động sao cho đúng hướng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ, Nhật, Úc thắt chặt liên minh quân sự với tầm nhắm là Trung Quốc. Tổng thống Mỹ và hai thủ tướng Nhật và Úc sẽ tranh thủ hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane để bàn cách tăng cường hợp tác quân sự tay ba. Dù ba nước đều khẳng định rằng họ chỉ muốn phát huy việc bảo đảm an ninh cho toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Kinh được cho là sẽ xem đấy là một mưu toan mới nhằm kềm hãm Trung Quốc. Trước tiên hết, cuộc họp tay ba giữa các ông Barack Obama, Shinzo Abe và Tony Abbott vào ngày mai tại Úc mang một ý nghĩa quan trọng vì hiếm khi mà lãnh đạo ba nước này gặp nhau. Phải lần ngược về năm 2007 thì mới thấy một cuộc họp thượng đỉnh tay ba giữa Tổng thống Mỹ George W. Bush, Thủ tướng Úc John Howard và ông Shinzo Abe trong nhiệm kỳ Thủ tướng Nhật đầu tiên của ông. Ngay từ khi ấy, cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Sydney cũng đã được giữ bí mật để tránh việc bị Trung Quốc cho là nước này bị bao vây. Lần này, sáng kiến đã được loan báo một cách công khai hơn. Theo hãng tin Pháp AFP, một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ đã giải thích rằng, đối thoại ba bên là một cách thức độc đáo và mới mẻ để tận dụng khả năng của các đối tác châu Á chủ chốt của Mỹ trong việc cải thiện an ninh trong khu vực, chẳng hạn như an ninh hàng hải và phòng thủ tên lửa, cũng như để làm việc trên các vấn đề khác, trong đó có vấn đề Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Ukraine và Ebola. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một bài viết đăng trên tờ báo Úc Australian Financial Review vào hôm qua đã xác nhận quyết tâm thắt chặt thêm quan hệ quân sự của Nhật Bản với Úc và Hoa Kỳ nhằm, xin trích, xây dựng một tương lai hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hợp tác quốc phòng ba bên Mỹ-Nhật-Úc được cho là sẽ củng cố thêm quan hệ an ninh quân sự song phương, vốn đã rất chặt chẽ giữa ba nước. Với Mỹ và Úc là đồng minh thân thiết với nhau, cả về quân sự lẫn chính trị. Với quan hệ quân sự Mỹ-Nhật, càng lúc càng được củng cố thêm và mở rộng. Mặt xích yếu là quan hệ quốc phòng Úc-Nhật thì mới đây đã được tăng cường đáng kể sau chuyến công du nước Úc của Thủ tướng Abe. Một mối quan hệ được Tokyo xem là mang tính chất gần như là một liên minh quân sự, từ ngữ trong nguyên văn. vào lúc Hoa Kỳ đang triển khai chính sách xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương và đã chọn nước Úc làm đầu cầu phóng lực lượng qua vùng Đông Nam Á, với một đạo quân thủy quân lục chiến Mỹ khoảng 2.500 người túc trực thường xuyên tại căn cứ Darwin, miền Bắc Úc. Việc ba nước Mỹ, Úc và Nhật kề vai sát cánh với nhau một cách chặt chẽ hơn sẽ không được Trung Quốc tiếp nhận một cách thuận lợi. Cho đến nay, Bắc Kinh luôn cho là chính sách xoay trục của Mỹ có mục tiêu vây chặn, kềm hãm đà vươn lên của Trung Quốc. Việc Nhật Bản can dự vào Biển Đông giúp các quốc gia đang là đối tượng bị Bắc Kinh lấn lướt như Việt Nam và Philippines củng cố năng lực kiểm soát vùng biển của mình, cũng làm Bắc Kinh phật ý. Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng, Trung Quốc sẽ cẩn thận theo dõi sát sao các góc cạnh trong tam giác quốc phòng Mỹ-Nhật-Úc đang ngày càng rõ nét. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình hôm nay, sau mục điểm báo của Mai Vân, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Hôm nay, Tuấn Thảo sẽ nói về sự kiện Sister Christina ra mắt album đầu tay hay là câu chuyện lạ của một vị nữ tu đi thi hát. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung về sự kiện Bức tường Berlin, những gì đã diễn ra trong ngày lịch sử 25 năm trước đây. Xin nhắc lại là vào buổi tối ngày 9 tháng 11 năm 1989, một lãnh đạo cao cấp của chế độ Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức lúc đó loan báo với thế giới là người Đông Đức có thể xuất ngoại tùy ý. Trong tư thế sững sờ và tình trạng mơ hồ, rối rắm, bức tường Berlin đã sụp đổ. Sau đây là diễn biến liên tục từng giờ trong ngày lịch sử ấy.
Lúc 12 giờ rưỡi, trong hội nghị Ủy ban Trung ương Đảng SED, tức Đảng Cộng sản đang cai trị Đông Đức, Tổng bí thư Egon Krenz thông báo với các lãnh đạo chủ chốt của chế độ về một quy định mới liên quan đến việc đi lại của người dân Đông Đức vừa được thông qua. Vào lúc đó, thông tin này chưa được công khai. 18 giờ, Günter Strabowski, phát ngôn viên Trung ương Đảng SED, giới thiệu cho báo chí quốc tế các quyết định mới nhất của chế độ, nhưng không nêu ra ngay việc mở cửa biên giới. 18 giờ 55, khi trả lời một câu hỏi, Strabowski cao giọng đọc một tài liệu thông báo rằng visa xuất cảnh để du lịch hay định cư sẽ được cấp vô điều kiện. Một phóng viên hỏi, bắt đầu từ khi nào? Strabowski cho dự một chút rồi nói đại. Theo như những gì tôi biết thì từ bây giờ, ngay lập tức, hầu hết các thông tín viên của báo chí nhảy cẩn ra khỏi phòng họp báo và tin tức từ các hãng thông tấn truyền đi nhanh như điện. Người dân Đông Đức có thể ra nước ngoài ngay từ bây giờ. 20 giờ 30, đám đông bắt đầu chen chúc trước trạm biên phòng Bonhomer Straße, điểm nối giữa Đông Berlin và Tây Berlin. Nhưng công an biên phòng bối rối, không biết có nên mở cửa cho họ đi qua hay không. 22 giờ 42, đài truyền hình nhà nước Tây Đức loan báo, ngày 9 tháng 11 hôm nay là một ngày lịch sử, các cổng ngõ của bức tường Berlin đã mở rộng, hết lời chừng. Tuy nhiên, thực tế tại chỗ lúc ấy chưa hẳn như thế. 23 giờ 30, mở cổng, đám đông hò hét trước trạm biên phòng Bonhomer Straße. Rốt cuộc một sĩ quan cũng thuận theo và ra lệnh cho cấp dưới, hãy chở các rào chắn đi. Đám đông vội vã ùa vào tiến về phía tây Berlin. Những người dân Đông Đức và Tây Đức xúc động ôm chầm lấy nhau dù không quen biết. Trong suốt đêm hôm ấy, tất cả những trạm biên phòng giữa hai nước Đức đều mở rộng. Người dân Berlin hân hoan tở mở, nhiều người bắt đầu leo lên, ngồi vắt vẻo trên bức tường đã ngăn đôi thành phố Berlin trong suốt 28 năm trời. Trong những giờ phút tiếp theo và những ngày sau đó, họ bắt đầu dùng búa và cuốc chim phá hủy bức tường.
Vào buổi tối hôm bức tường Berlin sụp đổ, ngày 9 tháng 11 năm 1989, bà Angela Merkel, hiện nay là Thủ tướng nước Đức Thống Nhất, Vào lúc ấy, đang đi tắm hơi như mỗi tối thứ năm bà vẫn hay đi ở Đông Đức và mơ có dịp đi sang Tây Đức thưởng thức món hàu.
Người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh đang lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu châu Âu từ 9 năm qua cũng thích tắm hơi, đó là một trong những thú ưa thích của người Đức vào mùa đông. Bà kể lại cho các em học sinh ở Berlin, mỗi thứ năm tôi đều đi tắm hơi với một người bạn gái. Vào thời đó, bà Merkel lớn lên ở Đông Đức là nhà vật lý học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Đông Berlin. Năm đó 35 tuổi và vừa ly dị người chồng đầu tiên, bà sống trong một căn hộ hai phòng tại một khu phố, nay trở thành một khu vực lịch sử của Prenzlauer Berg. Tối hôm ấy, trước khi đến điểm tắm hơi, bà gọi điện cho người mẹ, sống cách Berlin 80 cây số về phía Bắc. Bà vừa nghe nói rằng người Đông Đức từ nay có thể được tự do đi lại, bức tường Berlin đang sụp đổ, nhưng trong vài tiếng đồng hồ đầu chưa hiểu đầu đuôi ra sao, không có ai thực sự tin. Nhà lãnh đạo bảo thủ nhìn nhận, tôi vẫn chưa hiểu rõ điều mà người ta đang nói đến. Thế là trong gia đình bà, mọi người bèn nói đùa, nếu bức tường Berlin một ngày nào đó sụp đổ, thì Angela Merkel sẽ đưa mẹ đi ăn món hàu tại Kempinski, một khách sạn sang trọng ở Tây Berlin. Trên điện thoại, Angela báo cho mẹ, chú ý mẹ à, hình như hôm nay có chuyện gì đó, sau đó bà cúp máy và đến chỗ tắm hơi. Và trong khi Angela Merkel đang trong gian phòng tắm ấm áp, bên ngoài lịch sử diễn biến rất nhanh, cổng đầu tiên nối Đông và Tây đã mở, những nút chai sâm banh được bật liên tục để chúc mừng sự kết thúc một Berlin bị chia đôi từ sau đệ nhị thế chiến. Bà kể lại, khi về nhà, tôi trông thấy người ta đổ xô về hướng cánh cổng, cách đó chỉ vài trăm mét. Tôi không bao giờ quên được giây phút ấy, lúc đó có lẽ là 22 giờ 30 hay 23 giờ hoặc có thể hơn một chút. Tôi chỉ có một mình, nhưng cũng đi theo đám đông, và bỗng dưng, chúng tôi thấy mình đang ở phía tây Berlin. Angela Merkel, người phụ nữ lúc ấy còn vô danh, đã thưởng thức mùi vị bia Tây Đức đầu tiên trong căn hộ của những người hoàn toàn không quen biết. Bà nói, tôi nhớ lại, đó là bia lon, và tôi trước nay không có thói quen uống bia lon. Trong cái đêm lịch sử ấy, bà đã vui chơi cho đến rạng đông hôm sau mới trở về nhà bên đông Berlin. Angela nhanh chóng từ bỏ ngành vật lý để khởi đầu sự nghiệp chính trị. Từ năm 1990, bà đã được bầu làm dân biểu thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc CDU, lúc đó cho Thủ tướng Đức, nước Đức Thống nhất Helmut Kohl lãnh đạo. Đến tháng Chiên năm 1991, bà nhận chức bộ trưởng đầu tiên. Nhưng bà Merkel chưa bao giờ biến giấc mơ năm xưa thành sự thật, bà thú nhận. Tôi chưa bao giờ đi cùng mẹ đến Kempinski để thưởng thức món hàu.
Thank you.
Hai Phi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Brisbane, khủng hoảng Ukraine chen giữa hồ sơ kinh tế và khí hậu. Obama gián tiếp lưu ý Trung Quốc, nước lớn không được ức hiếp nước bé. Tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng củng cố uy thế sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước lực lượng thánh chiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Nhật, Úc thắt chặt liên minh quân sự với tầm nhắm là Trung Quốc. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Mai Vân.
Điểm báo.
Sân khấu chính trị Pháp không yên ả với các vụ tài tiếng trong cánh hữu. Chính quyền ông Hollande bị cánh tả chỉ trích không lương tay. Căng thẳng Pháp-Nga về việc giao chiến hạm Misrael là những hồ sơ lớn nêu bật trong các tựa đầu ngày cuối tuần này. Bên cạnh, thì châu Á cũng được quan tâm với các bài về Miến Điện, Ấn Độ, Bắc Triều Tiên. Nhìn sang Ấn Độ, báo Liberation nêu trong hàng tựa mối quan tâm của Thủ tướng Modi cho thấy một khía cạnh còn rất lạc hậu của nước Ấn. Với 130 triệu nhà vệ sinh của ông, Modi lấy lại giấc mơ của Gandhi. Thực hiện mơ ước này thì Thủ tướng Ấn đã đưa ra một kế hoạch đầy cao vọng trị giá 18 tỷ euro. Đặc phái viên của Liberation Sébastien Farsi mới đầu bài viết với lời kể của bà Gita Devi, 50 tuổi, ở một làng bang Haryana, không ngần ngại cho biết là mỗi ngày bà phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, đi cả 2 cây số để đi vệ sinh ngoài đồng. Trong ngày thì phải nhìn, rất khó chịu và bị bệnh. Bây giờ thì hết rồi.
Theo bài báo, điều đã thay đổi cuộc sống của bà Devi và xem như là cách mạng, là lần đầu tiên bà có thể đi vệ sinh ngay tại nhà. Tổ chức phi chính phủ Sulap đã xây dựng những nơi vệ sinh cho số 146 ngôi nhà ở làng cách thủ đô New Delhi khoảng 80 cây số và chỉ cách khoảng 40 cây số thành phố Gurgaon, một trong những khu kinh tế năng động nhất Ấn Độ. Xây dựng nhà vệ sinh như nói trên, Sulap đã giúp giải quyết một tình trạng lạc hậu trong xã hội Ấn, ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe công cộng, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.
Bài báo nêu tình hình khó thể chấp nhận là một nửa dân chúng Ấn, tức 600 triệu người, tiếp tục đi vệ sinh giữa trời, ngoài đồng, dọc đường rầy xe lửa. Tình trạng bẩn thỉu này dẫn đến bệnh hoạn, nhất là đối với trẻ em. Và cái giá mà Ấn Độ phải trả cho sự thiếu vệ sinh nói trên, như Ngân hàng Thế giới từng nêu lên, tương đương với 6,4% GDP Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ, một người rất thực tế, không thể nhắm mắt làm ngơ, và tay cầm chổi, ông đã lao vào chiến dịch làm sạch Ấn Độ, Clean India. Xem đó như một mục tiêu cá nhân của mình mà ông phải thực hiện. Kế hoạch làm sạch này, một kế hoạch to lớn, nhằm xây dựng con số không ít, 130 triệu nhà vệ sinh, nơi nhà ở và 70.000 nơi trường học, trị giá 18 tỷ euro. Đây, theo tờ báo, là lần đầu tiên một thủ tướng Ấn sắn tay áo như vậy. Chiến dịch bắt đầu với việc tham khảo ý kiến, vận động phụ nữ, nghiên cứu các loại nhà vệ sinh khác nhau, sạch và ít tốn kém. Bài báo cũng trích lời Thủ tướng Modi đầu tháng 10 vừa qua, nhân kỷ niệm sinh nhật ông Gandhi. Gandhi đã không bao giờ từ bỏ đấu tranh cho sự sạch sẽ. Ông đã mang lại tự do cho chúng ta. Chúng ta phải cho ông một nước Ấn Độ sạch sẽ. Mục tiêu đầu tiên trong chiến dịch làm sạch Ấn Độ là vấn đề vệ sinh như nói trên, nhưng không chỉ thế mà còn là vấn đề xử lý rác, vân vân. Tuy nhiên, tác giả bài báo tỏ vẻ ngờ vực về kết quả chiến dịch. Trong một đất nước mà guồng máy cốt chiến là tham nhũng và cũng không tin là ông Modi có thể thành công chỉ trong 5 năm nhiệm kỳ của ông, trong khi mà ông Gandhi đã cố gắng trong cả cuộc đời mà cũng không làm được.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Báo Le Monde nhìn về châu Á, chú ý đến cuộc gặp Obama-Aung San Suu Kyi ở Rangoon ngày 14 tháng 11. Bên cạnh bức ảnh chụp phía lưng ông Obama, choàng vai bà Aung San Suu Kyi, tờ báo ghi nhận trong dòng tít ở trang quốc tế, Obama cho thấy thái độ ủng hộ phe đối lập Miến Điện.
Bài báo trích những câu nói của ông Obama một mặt công nhận tiến trình dân chủ, mặc dù thay đổi có khó khăn, và ông cho là ông vẫn lạc quan. Mặt khác, thì Tổng thống Mỹ tỏ nỗi lo ngại về tình hình người Rohingya. Le Monde nhận định là từ Rohingya của ông Obama không phải làm nhiều người nghiến răng, vì lãnh đạo Miến Điện vẫn cho là họ là những người nước ngoài đến từ Bangladesh, không công nhận họ là dân tộc thiểu số Miến Điện. Điểm mà tác giả bài báo chú ý và nêu bật là sự kiện Phó Cố vấn An ninh Mỹ, ông Ben Rhodes, vài giờ trước cuộc gặp Obama Tencent đã đề cập đến vấn đề bầu cử đáng tin cậy và vấn đề tu chỉnh hiến pháp Miến Điện. Le Monde cho là nếu Mỹ cho thấy đề cao cảnh giác đối với Miến Điện, có lẽ cũng là do kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua và Đảng Cộng Hòa nắm cả hai viện. Và chính ông Mitch McConnell, Chủ tịch Thượng viện Mỹ hiện nay, là người chủ trương các biện pháp trừng phạt tập đoàn quân sự Miến Điện mà Quốc hội Mỹ đã thông qua năm 2003. Bây giờ, theo tờ báo, thì ông Obama không thể không để ý đến sự hoài nghi của Đảng Cộng Hòa đối với một Miến Điện đi vào một con đường chuyển tiếp còn bập bênh.
Báo Kinh tế Liseco chú ý đến châu Á, quay sang Bắc Triều Tiên và thắc mắc về các bí mật của dầu hỏa Bắc Triều Tiên, hàng tựa ở mục thế giới. Tờ báo ghi nhận sự kiện là Trung Quốc đã không xuất dầu hỏa sang Bắc Triều Tiên từ 9 tháng nay. Việc này đã gây ngạc nhiên, khiến Hàn Quốc phải cho điều tra.
Liseco cho là dựa theo số liệu chính thức của Trung Quốc, trong 9 tháng đầu năm nay thì Bắc Kinh đã không hề xuất một giọt dầu hỏa nào cả sang Bắc Triều Tiên. Tờ báo diễn giải là với thái độ nghiêm khắc được cho thấy này, người đồng minh của chế độ độc tài trong vùng muốn chứng minh với thế giới là mình cũng biết tỏ ra cứng rắn với một nước không ngừng thách thức cộng đồng quốc tế. Có điều, ngạc nhiên trước việc ngừng xuất khẩu dầu của Trung Quốc có thể gây tác hại lớn đối với kinh tế Bắc Triều Tiên, ảnh hưởng đến quyền lực của phe cánh Kim Jong-un, thì Hàn Quốc đã cho điều tra về vụ việc và đã đi đến kết luận là thực ra Bắc Kinh không hề ngừng xuất khẩu dầu cho người đồng minh và láng giềng, mà đã thao túng các số liệu chính thức, nói cách khác là đã cố tình không đưa ra các số liệu xuất khẩu này. Lý do là Trung Quốc muốn giữ thể diện, cho thấy mình cũng cứng rắn như nói trên. Liseco cũng trích lại những bằng chứng cho thấy là không có việc cắt ngưng cung cấp dầu. Các nhà máy Bắc Triều Tiên vẫn hoạt động bình thường, xe hơi chạy với xăng Trung Quốc không thấy bị ảnh hưởng. Một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế IBK ghi nhận tàu chở dầu Bắc Triều Tiên đã được nhìn thấy ở cảng Trung Quốc Đại Liên mới đây. Cảng này là nơi giao dịch dầu thô giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Báo Pháp hôm nay dĩ nhiên không thể bỏ qua lời cảnh báo của Nga đối với Pháp về việc giao chiến hạm Mistral.
Nếu Le Monde ở trang quốc tế chỉ nói đến Nga gây sức ép lên Pháp để được giao Mistral, thì Liseco cho là Moscow lại dọa bồi thường tài chính. Le Figaro nhìn thấy trong hàng tựa trang nhất là Nga dồn ông Hollande vào chân tường. Tờ báo giải thích Vladimir Putin đã kỳ hạn cho Pháp 2 tuần để giao chiếc Vladivostok, tên Nga của chiếc Mistral đầu tiên phải giao. Nếu không, thì Pháp phải bồi thường nghiêm túc. Tối hậu thư này đưa ra ngay trước ngày thượng đỉnh G20 khai mạc tại Úc, đặt Tổng thống Pháp trong tình thế rất tế nhị khi mà cuộc chiến ở Ukraine không thấy lối thoát. Đối với Le Figaro, thì hành động của Nga không chỉ nhằm mục đích buộc Tổng thống Pháp lên tiếng mà còn nhằm gây chia rẽ các nước châu Âu. Le Figaro nhận thấy trước tiên là trong hồ sơ này, ông Hollande chỉ có giải pháp tồi mà thôi. Tờ báo phân tích thể tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Pháp. không giao thì Pháp bị phạt nặng, cộng thêm việc phải bồi hoàn tiền chiếc tàu mà Nga đã trả. Về mặt uy tín thì cũng bị sứt mẻ, trong lúc mà Pháp đang thương lượng một số hợp đồng với các nước khác. Còn nếu giao tàu, trong lúc mà Putin bị tố cáo từ ngoài phía, trên hồ sơ Ukraine thì Pháp sẽ mất đi uy tín đối với các nước Đông Âu và cùng đối với Washington.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu sơ Christina ra mắt album đầu tay hay là câu chuyện lạ của một vị nữ tu đi thi hát.
Sisters for Life, chúng ta suốt đời là chị em. Đó là dòng tin nhắn của Madonna đăng trên mạng Twitter. Nhưng dòng tin nhắn hóm hình này không được gửi cho Rihanna hay Lady Gaga, mà chỉ dành riêng cho Sir Christina, vị nữ tu từng đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình The Voice phiên bản tiếng Ý. Sở dĩ Madonna nhắn tin kết nghĩa chị em như vậy là vì Sir Christina vừa trình làng ca khúc Like a Virgin, như một cô gái đồng trinh. Ca khúc này từng gây sóng gió khi được phát hành cách đây đúng 30 năm, ngày 6 tháng 11 năm 1984. Bài hát của Madonna dùng những hình tượng của một cô gái còn trinh, khao khát bàn tay vuốt ve âu yếm, hiểu theo nghĩa đen, còn phiên bản ghi âm của Sir Christina thì lại thanh thoát bay bổng, hiểu theo nghĩa bóng là đi theo tiếng gọi của Chúa, chạm vào bàn tay ban ơn của Ngài. Dĩ nhiên là việc chọn lựa một ca khúc như vậy là một quyết định táo bạo, khiến cho dư luận và cư dân mạng phải bàn tán xôn xao. Thế nhưng, trong cái thời đại thông tin toàn cầu, việc tạo buzz trên mạng là một cách để thu hút sự quan tâm của công chúng tới nhân vật truyền đạt thông điệp. Khôn khéo hay vụng về là còn tùy theo cách đánh giá của từng người, của mỗi cá nhân. Like a virgin, Dù muốn hay không thì trong tuần lễ phát hành album đầu tay, Sir Christina đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trong tuần lễ vừa qua, vị nữ tu 26 tuổi này đã xuất hiện trên các kênh truyền hình Pháp để quảng bá cho album đầu tiên. Phần trình diễn của Sir Christina cũng lập kỷ lục về số lượng khán giả trong chương trình khiêu vũ với các thần tượng phiên bản tiếng Pháp. Sinh trưởng tại thị trấn Comiso ở vùng Sicilia, Sir Christina tên thật là Christina Scuccia, từng đoạt ngôi vị quán quân nhân cuộc thi âm nhạc Thiên Chúa Giáo trong khuôn khổ liên hoan tin mừng Good New Festival. Trước khi gia nhập dòng nữ tu Ursuline, cô từng sang Brazil làm việc trong vòng 2 năm để giúp đỡ các gia đình nghèo, các trẻ em cơ nhỡ. Tại cuộc thi The Voice phiên bản tiếng Ý, Sir Christina đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo ngay từ vòng giấu mặt. Nhờ có chất giọng khỏe khoắn, trong sáng, cả 4 thành viên ban giám khảo khi nhấn nút tuyển chọn đều kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm vì họ không ngờ rằng cái giọng hát gân cốt khiến cho họ phải quay lưng lại lại thuộc về một vị nữ tu rất còn non tuổi đời. Tháng 6 năm 2014, Sir Christina dùng hết sức lực vào cuộc thi The Voice nhân vòng chung kết. Sau nhiều tuần lễ gây sốt trên mạng, cuối cùng cô giành lấy giải nhất cuộc thi The Voice của Ý trước sự cổ vũ của đông đảo người xem. Với hơn 62% phiếu bầu, Sir Christina đã thu hút được hàng triệu khán giả truyền hình trong đêm chung kết. Và trái với các thí sinh khác, Sir Christina không hề trang điểm, không thay đổi đầu tóc hay trang phục. Trước sau gì vẫn là một bộ áo nữ tu màu đen với chiếc thánh giá đeo trên cổ. Một số bài hát sôi động mà Sir Christina từng biểu diễn trên sân khấu được đưa vào album đầu tay, phát hành ngay trong tuần này. Sau khi Sir Christina đoạt giải nhất cuộc thi, Đức Hồng Y Gianfranco Rattazzi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng chuyên trách về văn hóa, đã lên tiếng khen ngợi Sir Christina với dòng tin nhắn, kêu gọi mọi người trong cộng đoàn Công giáo nên dùng món quà mà Chúa đã ban cho mình để phục vụ những người khác. Khi trả lời phỏng vấn của tuần báo Vanity Fair phiên bản tiếng Ý, hay là khi phát biểu với tờ báo Công giáo Avvenire, tức là tương lai, Sir Christina cho biết là cô tham gia cuộc thi hát không phải là để khởi đầu một sự nghiệp, mà là để truyền đạt một thông điệp như những gì Đức Giáo hoàng Francisco đã dặn dò. Theo đó, các tín hữu trong giáo hội nên gần gũi hơn với mọi người. Về chuyện doanh thu băng đĩa thì Sir Christina đánh giá là mọi số tiền sẽ do dòng nữ tu Ursuline quyết định. Cô ghi âm không phải là để làm giàu, để có một cuộc sống dư dả sung túc hơn, và số tiền thu được dùng cho những công việc từ thiện để giúp đỡ cộng đồng. Danh vọng nhất thời dường như không thay đổi gì trong cuộc sống của Sir Christina. Cô vẫn tiếp tục sống ở trường dòng, vẫn thức sớm mỗi buổi sáng để dự lễ cầu nguyện, hát đồng ca với các em nhỏ ở nhà thờ. Khác biệt hay chăng là những chuyến đi châu Âu để quảng bá cho album đầu tay, cũng như việc tổ chức sắp xếp để có thời gian cho việc đọc kinh và cầu nguyện.
No, un'energia, ragazzi, pazzesca.
Now I hear the time of my life. No, I've never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Cause I hear the time of my life, and I owe.
Christina tạo được cảm tình nơi công chúng bởi vì cô có một phong cách gần gũi và tự nhiên. Một cách thành thật, Sir Christina cho biết là cô sẽ không còn là một nữ tu nếu như suốt ngày cô chỉ trả lời phỏng vấn truyền thông báo chí mà sao lãng nếp sống của một người ngoan đạo. Một số người cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng trước khi đi tu, Sir Christina đã từng có một đời sống tình cảm, cô đã từng có bạn trai. Thái độ ngạc nhiên ấy cho thấy có một sự chênh lệch giữa một bên là quan niệm của người ngoài và một bên là thực tế cuộc sống của các tu sĩ, không hẳn tách biệt hay hoàn toàn cô lập như người ta thường tưởng. Việc một nữ tu đi thi hát trong một chương trình truyền hình thực tế thoạt nhìn giống như là chuyên mục truyền lạ bốn phương, nhưng khi nhìn kỹ lại thì câu chuyện cũng không có gì lạ cho lắm khi ta biết rằng trong thời gian gần đây giáo hội công giáo có chủ trương tân phúc âm hóa. Trong bối cảnh nước Ý thời nay, một quốc gia với những thành phố mà cứ đi mỗi chục bước là có một nhà thờ. Thế nhưng, những ngôi nhà thờ ấy ngày càng ít thu hút giới trẻ đến nghe giảng đạo. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người cho rằng đã đến lúc các tu sĩ phải đem những thông điệp phúc âm vào những lĩnh vực hay đến tận những nơi mà giáo hội chưa từng nghĩ tới. Trong cái bối cảnh đó, tuyên bố của Sir Christina có được thêm một ý nghĩa. Cô thi hát không phải là để khoe tài năng hay vì cô ham hư danh trần thế. Sir Christina dùng tiếng hát trời ban là nhằm mục đích truyền đạt thông điệp phúc âm. Trước đó đã có nhiều trường hợp tương tự như Sir Juana Inés de la Cruz ở Mexico hay là Sir Corita ở Mỹ, tên thật là Corita Kent. Qua nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau như là thi văn, kịch nghệ, hội họa, các vị nữ tu này muốn truyền bá thông điệp phúc âm cho người đời thế tục. Nhưng liệu người nghe có được thuyết phục hay chăng thì đó lại là một chuyện khác.
Ma secondo te cosa si dice al Vaticano che te ti sei presentata a The Voice?
Ah, guarda, non lo so, mi aspetto una telefonata da Papa Francesco, sicuramente.
Ah, di conto.
Perché lui ci invita ad uscire, a evangelizzare, a dire che Dio non toglie niente, anzi ci dona.
No, no, ma ha un'energia, ragazzi, pazzesca.
There's nothing but a slow glow and dream in a world made of steel, made of stone. Ooh, when I hear
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị qua mục bài học tiếng Pháp, Comment vous les affaires bài 38, tiếp đó sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Du poisson.